Cửu U Long Giới, chương 74, tinh linh xạ thủ cao cấp, gocchuyenaudio.com. Ha ha, nào chúng ta mấy người lần đầu ngồi chung với nhau, Bạch huynh đệ không cần phải nói, từ Liễu Thành mà tới, còn Độc Cô huynh. Nói thực chúng ta cũng là người quen cũ, mặc dù ta và Lý Tầm Hoan thường ngồi chung với nhau, nhưng chưa từng cùng Độc Cô huynh cùng uống chén rượu, nào chúng ta cùng cạn chén. Sau khi Độc Cô Chiến Thiên ngồi xuống một lời cũng không nói. Bối Tác Tư ngồi bên đó dáng tươi cười đứng dậy quay sang phía hai người mà nói vừa nâng chén rượu lên. Được mấy người đồng thanh, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau khi mọi người dốc ngược chén rượu xuống, Bạch Khởi ngồi đó mở miệng hỏi. Đúng rồi, vừa nãy Tam Vương Tử nói hôm nay có thứ hay, nghe khẩu khí hình như là mỹ nữ, không biết Độc Cô huynh có hứng thú không? Ta chỉ đến nhìn, nghe nói tài bắn cung của xạ thủ tinh linh cao cấp rất lợi hại, ngoài 100 bước thậm chí có thể giết chết được đấu linh cường giả, cho nên ta muốn đến thử xem cô ta có phải lợi hại như lời đồn không. Ta đến đây vì hy vọng có thể rèn đúc được một số kinh nghiệm cho bản thân. Độc Cô Chiến Thiên sau khi nghe xong những lời này liền bình thản nói, trên mặt không có một chút biến sắc, không biểu lộ sắc thái nào mà chỉ bình thản như không. Tinh linh xạ thủ cao cấp, Bạch Khởi sau khi nghe xong liền vô cùng kinh ngạc hỏi. Ừm, không sai, Bạch huynh đệ, nói vậy ngươi cũng biết, đại lục bây giờ nhân loại chúng ta làm chủ, nhưng nhân gian bách tộc vẫn tồn tại như xưa, không phải lui về nơi rừng rậm xa xôi, thì là trà trộn trong nhân loại, mai danh ẩn tích. Ngoại trừ các thú nhân ở bên ngoài vùng đất Đông Bắc Ba Phạt Lợi Á của chúng ta, còn các chủng tộc khác gần như không xuất hiện trên đại lục, mặc dù thường còn có tin tức của họ xuất hiện, nhưng loại chủng tộc này đã ít lại càng ít hơn. Lần này tinh linh xạ thủ cao cấp xuất hiện, nghe nói có đoàn mạo hiểm tiến vào trốn rừng sâu bắt được, nhưng người của đoàn mạo hiểm đó không mang tinh linh xạ thủ cao cấp đến Ba Phạt Lợi Á Vương Thành này, đồng thời tại Đắc Nguyệt Lầu còn phát thiệp mời rộng rãi, mời danh môn quý tộc của Vương Đô đến đây, bán đấu giá cao giai tinh linh xạ thủ này. Ngươi phải biết rằng, cao giai tinh linh xạ thủ này tương đương với sự tồn tại của đại đấu sư, càng thiện về bắn cung. Truyền thuyết kể rằng cao giai tinh linh xạ thủ nếu trong 100 mét thì có thể dễ dàng giết được đấu linh cường giả, do đó cao giai tinh linh xạ thủ này rất giỏi. Ta lần này đến là muốn mua về, mặc dù Lan Lăng gia tộc ta cao thủ như mây, nhưng ngươi biết đấy, con người ta thường ngày chỉ thích gây chuyện, hơn nữa ta rất có hứng thú với cao giai tinh linh xạ thủ này, do đó ta mới tới đây. Bối Tác Tư lúc này xen vào nói giải thích. Hừm, vô vị, các ngươi đây là đang bôi nhọ mỹ nữ có biết không? Bối Tác Tư cái tên ác ôn này vậy mà muốn dùng tinh linh xinh đẹp để giết người, ngươi đúng là đồ ma quỷ. Còn Độc Cô Chiến Thiên, ngươi lại muốn tinh linh xạ thủ xinh đẹp cùng ngươi tranh tài ư? Trời ạ, chắc bị ngươi băm thành thịt vụn mất. Lẽ nào các ngươi không biết tinh linh từ trước đến nay đều có tiếng là xinh đẹp sao? Dung mạo của họ có 102 thiên hạ, tinh linh xạ thủ lần này càng không thể so sánh với vẻ đẹp của các nữ nhân khác được, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm đến vậy sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Nghe xong những lời này, Lý Tầm Hoan vù một chút rồi đứng dậy bất bình nói. À vậy Lý huynh huynh chuẩn bị thế nào? Có hứng thú với dung mạo của tinh linh đó không? Muốn mua, gocchuyenaudio.com. Không, Bạch Khởi nhìn thấy tình cảnh như vậy sững sờ rồi thấp giọng hỏi. Mua về, tất nhiên, nhưng ngươi đừng nghĩ sai lệch, ta chuẩn bị mua về là để sau đó trả lại tự cho nàng. Lý Tầm Hoan nghe xong những lời này lập tức lắc đầu rồi nói. Nghe xong những lời này, Bạch Khởi vẻ mặt thật hiếu kỳ, Độc Cô Chiến Thiên bên cạnh vẫn lạnh lùng như vậy, không để lộ chút biểu tình nào, mà ngoài Bối Tác Tư một bên không chịu nổi bóp bóp chán lại, sớm đã biết biểu tình như vậy sẽ khiến Bạch Khởi tràn đầy nghi hoặc nên Bối Tác Tư cũng không biết làm sao muôn chuyện. Chuyện phun sau khi liếc nhìn Lý Tầm Tư một cái, Bối Tác Tư bên này cười một tiếng nói. Hắn không phải không có hứng thú với mỹ nữ, hắn chỉ là muốn mua mỹ nữ về, sau đó thả ra, biểu hiện tốt một chút sự vĩ đại của bản thân, để lưu lại tình cảm tốt cho đối phương, sau đó cầu xin tình yêu của đối phương. Trời ạ. Ta nói ngươi lẽ nào không thể thay đổi cách khác sao? Việc này ngươi đã làm qua mấy lần rồi, có lần nào thành công chưa? Những lời của Bối Tác Tư khiến Lý Tầm Hoan xấu hổ cười gượng hai tiếng rồi cũng không nói gì, nửa ngày sau mới khẽ nói. Có lẽ, lần này thành công thành công. Thành công cái giam ấy, không phải là ta khinh ngươi, ngươi đức hạnh như vậy, thì cho dù ngươi có biểu hiện vĩ đại cũng không có người nào thích ngươi. Bối Tác Tư nghe xong những lời này liền há mồm chửi, xem ra hai người này rất tốt. Nếu không Bối Tác Tư cũng không nói những lời như vậy với Lý Tầm Hoan, dù sao Lý Tầm Hoan đường đường cũng là Tam Vương Tử của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á mà. Ta Lý Tầm Hoan nghe xong lời này vẻ mặt đỏ bừng kích động đang muốn tranh luận một phen, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng hét kinh ngạc. Trong nháy mắt cả Đắc Nguyệt Lầu ầm ĩ bỗng chốc trở lên im lặng như tờ. Một nữ nhân mặc bộ váy đỏ dài, để lộ ra nửa bộ ngực đầy đặn trắng nõn, với mái tóc vàng từ phía sau của sân khấu bước ra. một người con gái đẹp, dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi, vóc người có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, thân hình hấp dẫn hình chữ S, trên khuôn mặt hoàn mỹ toát ra sự thành thục của nữ nhân, mái tóc vàng dài đến hông, khiến mọi người đều mê mẩn. Lúc người con gái đó bước ra, vô số tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Mà bên cạnh Bạch Khởi cũng truyền đến một âm thanh, trời ạ, là A Nhã. Nữ thần của ta, nữ thần của tôi, trời à trời à, ai cứu cứu ta với, ta sắp bị nàng làm say mê chết mất, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Trời à, ta hôm nay nhất định không có cách nào mua được tinh linh xạ thủ xinh đẹp rồi, tinh linh xạ thủ đáng thương à, mặc dù nàng rất đẹp khiến người khác mơ tưởng, nhưng hôm nay lại có A Nhã của ta, ta không thể mua nàng, giải thoát nàng ra khỏi biển khổ rồi. Bởi vì, ta không muốn để lại chút gì đau thương cho A Nhã yêu quý của ta, giọng nói của Lý Tầm Hoan vang lên, nhìn về phía mỹ nữ trên sân khấu mà chỉ biết nuốt nước bọt, vẻ mặt động tình nói rằng. Bình Bối Tác Tư không chút do dự đánh Lý Tầm Hoan một quyền, sau đó tàn bạo nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là tên khốn, còn có hai huynh đệ tại đây, ngươi có thể đừng làm mất mặt như vậy được không? Cái gì mà A Nhã của ngươi, ngươi biểu lộ vô số lần với nàng rồi, nhưng người ta đều khinh thường ngươi, trả lại A Nhã của ngươi thật không sợ mất mặt. Ngươi không hiểu gì về tình cảm cả, chỉ biết chọc ghẹo người khác, ức hiếp người khác, ngươi không hiểu tình yêu chân chính là như thế nào, mặc dù A Nhã. gocchuyenaudio.com, cự tuyệt ta vô số lần nhưng ta biết nàng chỉ là xấu hổ mà thôi, kỳ thực nàng cũng thích ta. Lý Tầm Hoan nghe xong những lời này liếc nhìn Bối Tác Tư, sau đó nhìn nữ nhân tóc vàng dưới sân khấu với ánh mắt thâm tình mà nói. Không cần để ý đến hắn, tên này là như vậy đấy, các huynh mặc kệ hắn là được, tính cách của hắn là vậy, nữ nhân đó là Tác Phỉ Á, bản thân hắn đã đặt cho người ta cái tên A Nhã, còn gọi thân mật như vậy, kỳ thực người ta căn bản không để ý tới hắn, hắn bộc bạch vô số lần với cô ấy rồi, cái gì là anh hùng cứu mỹ nhân, nửa đêm đùa giỡn lưu manh, ngẫu nhiên gặp gỡ. Đều chơi qua vô số lần rồi, nhưng nàng căn bản không để ý tới hắn, thật đáng tiếc, hắn còn cố chấp như vậy. Còn nói muốn giữ hình tượng tốt trước mặt Tác Phỉ Á. Trời ạ, đức hạnh của tên này cả vương đô ai mà không biết chứ. Bối Tác Tư bỗng nhìn sang Lý Tầm Hoan phía bên cạnh, sau đó còn giải thích cho Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên ở bên cạnh. Đối với việc này Bạch Khởi sắc mặt cổ quái, còn Độc Cô Chiến Thiên lại không hề phản ứng gì, nhàn nhạt nhìn Lý Tầm Hoan không nói ý kiến gì, nhưng trong mắt lại có chút quái dị. Hoan nghênh các vị đến đây. Ngày hôm nay Tác Tư phách mại chàng trung tâm đấu giá, nhận được lời mời của một vị không rõ quy tính đại danh và Đắc Nguyệt Lầu phái tôi đến đây giúp bán đấu giá tinh linh xạ thủ y hi. Các vị phải biết rằng tinh linh hiện nay ở đại lục cũng không nhiều, càng không phải nói là cao giai tinh linh xạ thủ, cao thủ của tinh linh đã ít lại càng ít hơn. Truyền thuyết nói rằng mũi tên của nàng có thể bay xa nghìn mét, hơn nữa chuẩn xác vô cùng, và có thể giết chết đấu linh cường giả trong vòng trăm mét, nàng quả thật là một cao thủ hàng thật giá thật, lần này chúng ta vì bắt cô ta mà chết mất hai đại đấu sư, hơn nữa còn mấy tên thủ hạ nữa, các vị cũng không nên bỏ qua. Hơn nữa ta phải nói cho các ngươi một điều, cao giai tinh linh xạ thủ này còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Ta đã nhìn qua rồi, rất đẹp, mặc dù ta đối với dung mạo bản thân rất tự tin. Nhưng, sau khi nhìn thấy nàng, ta tự thẹn không bằng. Tác Phỉ Á ngây ngốc cười, dáng vẻ phong tình vạn nhất như vậy. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số người đang nhìn lên, có khi là vì thực lực của cao giai tinh linh xạ thủ mà động lòng, rốt cục một đại đấu sư ở dân gian thuộc cao tay, cao giai tinh linh xạ thủ có thể bắn chết đấu linh cường giả là rất ít, đạt tới cao thủ như vậy bản thân phải an toàn rất nhiều, hơn nữa cũng phải có chút thực lực uy hiếp đối với địch thủ, mà các quý tộc có vô số vệ sĩ cao thủ, họ đối với dung mạo của cao giai tinh linh xạ thủ có chút động lòng. Tác Phỉ Á đã là câu hồn đoạt phách như vậy, khiến mọi người đã sôi sục, nữ nhân còn đẹp hơn nàng là người như thế nào? Nghĩ đến đây, không ít người đã bắt đầu dục dịch. Cách chương.